là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, ngày 12 tháng 5 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Hà Nội. Những căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc là cơ hội đẩy mạnh quan hệ Việt-Mỹ. Trà My phỏng vấn tiến sĩ Trần Trường Thủy, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông tại Học viện Ngoại giao Việt Nam.
Hai nước sẽ hợp tác với nhau trên các lĩnh vực cùng chia sẻ lợi ích. Thì trong đấy là vấn đề Biển Đông là một trong những vấn đề mà hai nước có nhiều điểm đồng với lợi ích, nhất là tự do hàng hải và bình ổn định khu vực.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, Nguyễn Trung sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý khác trong ngày.
Nga tuyên bố tôn trọng ý nguyện của nhân dân Ukraine. Thủ tướng lâm thời Thái Lan nói cần tổ chức bầu cử trước khi tiến hành cải cách. Đài tưởng niệm Washington ở Hoa Kỳ mở cửa trở lại sau gần 3 năm đóng cửa.
Chương trình sáng nay còn có bài tường trình về cuộc biểu quyết có nhiều điểm bất thường ở đông bộ Ukraine về giải pháp tách ra khỏi nước này và cuộc tổng tuyển cử đại quy mô tại Ấn Độ. Thông tin viên của VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, mong quý vị đón nghe. Nhưng ngay sau đây là bản tin thời sự chi tiết của đài VOA. Trong một loan báo sớm gây ngạc nhiên chỉ 3 giờ đồng hồ sau khi các phòng phiếu đóng cửa, các thủ lãnh của phe ly khai ở Donetsk tuyên bố rằng đông đảo cử tri chọn giải pháp ly khai và tách ra khỏi Ukraine. Tuy nhiên, thông tin viên Jamie Detmer của VOA có mặt tại chỗ tường thuật rằng cuộc trưng cầu dân ý về giải pháp ly khai đã bị cáo buộc rộng rãi là gian lận với nhiều trường hợp bỏ phiếu nhiều lần. Minh Phượng có thêm các chi tiết sau đây.
13 tiếng đồng hồ sau khi các phòng phiếu mở cửa, các thủ lãnh phe ly khai ở Donetsk đưa ra loan báo gây kinh ngạc cho giới truyền thông về kết quả sơ khởi cuộc trưng cầu dân ý đầy tranh cãi về việc liệu vùng này có theo gương của Crimea tách ra khỏi Ukraine hay không. Bất kể các cảnh báo nghiêm khắc từ phía chính phủ ở Kiev và những lời đe dọa sẽ có những hậu quả tai hại. Các thủ lãnh của phe ly khai nói trong một cuộc họp báo khuya Chủ nhật rằng 89% cử tri ở Donetsk đã bỏ phiếu để ly khai và chỉ có 10% bác bỏ việc tuyên bố tự trị. Họ nói rằng số người đi bỏ phiếu là 74,7%. Cuộc bỏ phiếu bắt đầu một cách nhanh chóng tại các phòng phiếu trong vùng Donetsk và Luhansk tiếp giáp với Nga, nhưng đã mau chóng nổi lên những lời tuyên bố về việc bỏ phiếu nhiều lần và các nhà hoạt động ủng hộ thống nhất đã đăng một băng video cho thấy việc bỏ phiếu hơn một lần rất dễ dàng. Người đứng đầu Ủy ban bầu cử của phe ly khai, ông Roman Lyagin, nói với đài VOA rằng không thể có việc bỏ phiếu nhiều lần được là vì cử tri phải xếp hàng khoảng nửa giờ đồng hồ để bỏ phiếu, do đó không cần đến các biện pháp đề phòng khác. Chính phủ lâm thời ở Kiev lên án cuộc trưng cầu dân ý là bất hợp pháp và giả tạo. Chỉ có một câu hỏi trên lá phiếu là các vùng này có nên thành lập các quốc gia độc lập hay không? Đa số dân chống ly khai nói họ không muốn bỏ phiếu. Luhansk chưa tuyên bố kết quả. Cử tri xếp hàng để bỏ phiếu nói rằng các vụ bạo động mới đây ở miền Đông cho thấy đã đủ lý do để ly khai. Có sự tức giận sâu xa trong người dân đối với chính phủ lâm thời vì chiến dịch quân sự của chính phủ nhằm đẩy thành phần vũ trang đòi ly khai ra khỏi nhiều tòa nhà chính phủ bị các phần tử này chiếm trong các thành phố trên khắp vùng. Cái chết của ít nhất 42 người hồi cuối tuần trước ở Odessa sau các vụ đụng độ và cuộc giao tranh hôm thứ Sáu khiến khoảng 20 người thiệt mạng ở Mariupol nổi bật trong trí cử tri. Alex, một thông dịch viên 23 tuổi, nói:
I voted today because I believe that after the events that happened in Odessa.
Tôi bỏ phiếu hôm nay vì tôi tin rằng sau những gì đã xảy ra ở Odessa và Mariupol, không thể có được sự thống nhất ở Ukraine và tốt hơn là ly khai.
Chính phủ ở Kiev bị lâm vào thế khó xử trong mấy tuần qua vì thoạt đầu đã không hành động chống lại các phần tử ly khai vũ trang được Moscow ủng hộ. Chính phủ đã để cho các phần tử này mở rộng tầm hoạt động và khi chính quyền trung ương can thiệp sau đó thì đã gây tức giận cho dân địa phương. Bà Maria, 81 tuổi, đã bật khóc sau khi bỏ phiếu tại một phòng phiếu trên đại lộ Pushkin ở trung tâm Donetsk. Bà lên án thành phần chính phủ ở Kiev là băng đảng, tấn công dân chúng và làm cho họ kiệt quệ. Phần lớn sự lo sợ về Kiev có thể có liên quan với các tin tức của truyền thông do Nga kiểm soát, nêu bật các cuộc hành quân chống khủng bố do chính phủ ở Kiev phát động. Chiến lược này liên kết các nỗ lực của chính phủ ở Kiev nhằm chiếm lại quyền kiểm soát với các vụ tấn công trả đũa của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai trong trí của dân chúng. Các nhà phân tích trước đó đã cảnh báo rằng cuộc trưng cầu dân ý sẽ không hội đủ các tiêu chuẩn quốc tế và đầy gian lận, không có giám sát viên bầu cử từ nước ngoài. Các nhà phân tích lo ngại về tính trung thực của cuộc bầu cử được tổ chức trong khi hành động đe dọa và bắt cóc của phe ly khai tiếp diễn. Chỉ một tiếng đồng hồ trước khi mở cuộc họp báo, nữ phát ngôn viên báo chí nói với các nhà báo rằng kết quả sơ khởi không thể tuyên bố vào đêm Chủ nhật vì không có thời gian để kiểm phiếu. Loan báo sớm gây ngạc nhiên sẽ không làm tiêu tan những lời chỉ trích của chính phủ ở Kiev và các chính phủ phương Tây rằng cuộc bầu cử là giả tạo. Phần lớn cử tri đi bỏ phiếu ở Donetsk và Luhansk nói họ hy vọng nếu cuộc trưng cầu dân ý chấp thuận quy chế độc lập thì Nga sẽ mau chóng đồng ý sáp nhập các vùng này.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Ukraine, Moscow cho biết họ tôn trọng kết quả bỏ phiếu ủng hộ việc tự trị ở hai khu vực ở miền đông Ukraine và kêu gọi thực thi kết quả này thông qua đối thoại giữa Kiev và các thủ lĩnh đòi ly khai. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm nay cho rằng cuộc khủng hoảng ở Ukraine chỉ có thể lắng dịu nếu Kiev và các phần tử đòi ly khai tiến hành hội đàm, đồng thời bác bỏ sự cần thiết phải tiến hành một cuộc họp mang tính quốc tế. Tổng thống lâm thời của Ukraine đã lên án các cuộc trưng cầu dân ý ở các khu vực do người nổi dậy tiến hành là một trò hề mang tính tuyên truyền và không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào. Ông Turchinov ngày hôm nay nói trước Quốc hội Ukraine rằng các cuộc trưng cầu dân ý không khác gì việc tuyên truyền nhằm che đậy các vụ giết người, bắt cóc, bạo lực và các tội trạng nghiêm trọng khác. Tuy nhiên, ông nói rằng ông muốn tiếp tục đối thoại với những người ở miền đông Ukraine mà bàn tay không vấy máu và những người sẵn sàng bảo vệ các mục tiêu hợp pháp khác. Ngoại trưởng các nước Liên hiệp châu Âu ngày hôm nay nhóm họp để xác định các biện pháp trừng phạt thêm nhắm vào Nga sau khi nước này sáp nhập Crimea, một tỉnh của Ukraine nằm trên bờ biển Đen, cũng như vai trò được cho là của Moscow trong tình trạng bất ổn tiếp diễn ở miền đông Ukraine. Những người tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi về độc lập ở Donetsk và Luhansk ngày hôm nay nói rằng khoảng 90% những người bỏ phiếu đã ủng hộ lời kêu gọi đòi chủ quyền. Hiện chưa rõ là liệu tình trạng được gọi là độc lập sẽ có nghĩa là thêm sự tự trị trong lòng Ukraine hay một nỗ lực thành lập một nhà nước độc lập hay một động thái gia nhập vào Nga. Không thể kiểm chứng được kết quả bỏ phiếu ngày hôm qua. Tin Đông Nam Á, Thái Lan cho biết đang tăng cường an ninh cho các cuộc biểu tình của những người chống và ủng hộ chính phủ diễn ra ngày hôm nay, trong khi chính phủ lâm thời cho hay phe đối lập tuyên bố rằng việc bổ nhiệm một thủ tướng tạm quyền trung lập trước khi diễn ra các cuộc bầu cử sẽ là bất hợp pháp và trái hiến pháp. Những người biểu tình chống chính phủ đã kêu gọi bổ nhiệm một thủ tướng trung lập vào ngày thứ Hai. Thông báo tại một cuộc họp báo ngày hôm nay, Thủ tướng lâm thời của Thái Lan nói rằng chính phủ đề ngỏ cho bất kỳ một cuộc đối thoại nào, nhưng kết quả cần phải hợp hiến và dân chủ. Ông nói thêm rằng chính phủ không muốn xảy ra bất kỳ vụ bạo lực hay giết chóc nào và nói rằng ông không nghĩ rằng các cuộc biểu tình sẽ leo thang thành một cuộc nội chiến. Khi được hỏi rằng liệu cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 7 có khả quan hay không, Thủ tướng lâm thời nói rằng câu trả lời sẽ có trong ngày thứ Ba. Ông nói rằng các cuộc bầu cử cần phải được tiến hành trước rồi mới tới các cuộc cải cách. Kết quả của bầu cử hôm 2 tháng 2 đã bị hủy bỏ sau khi bị các đảng phái đối lập tẩy chay. Cựu Thủ tướng Dinglak Sinawat đã bị Tòa Bảo Hiến bãi nhiệm hồi tuần trước cùng với 9 thành viên nội các khác và bị cáo buộc tham quyền. Phó Thủ tướng đã lên thay bà nắm quyền tạm thời.
Quay sang Nam Á, thưa quý thính giả, cuộc tổng tuyển cử đại quy mô tại Ấn Độ sắp sửa tới hồi kết thúc hôm nay với các cuộc đầu phiếu tổ chức tại 41 đơn vị bầu cử quốc hội là những đơn vị chót trong tổng cộng 543 quận. Một trong các cuộc chạy đua gây nhiều chú ý là giữa ứng cử viên đối lập và chức vụ thủ tướng Narendra Modi. Chính đảng của ông Modi theo dự kiến sẽ đoạt số ghế cao nhất, chấm dứt sự ngự trị bấy lâu nay của Đảng Quốc Đại. Từ New Delhi, thông tin viên Anjana Pascha của đài VOA gửi về bài tường thuật sau đây do Tấn Trường trình bày.
Thường là nơi hội tụ các tu sĩ Ấn giáo và người hành hương, thành phố cổ linh thiêng Varanasi trên bờ sông Hằng là một trung tâm tôn giáo ít được chú ý vào thời điểm bầu cử. Nhưng hôm nay đây lại là trung tâm của một trong những cuộc tranh đua nổi bật nhất trong cuộc bầu cử khổng lồ ở Ấn Độ. Varanasi là một trong hai ghế mà thủ lãnh đảng Bharatiya Janata, ông Narendra Modi, ra tranh cử quốc hội. Ông Modi có hai đối thủ chính, một là ông Ajay Rai, ứng cử viên của đảng Quốc Đại. Đối thủ kia là ông Arvind Kejriwal, người sáng lập một đảng chống tham nhũng và là một nhân vật nổi bật vừa tham gia chính trường. Ông Kejriwal đã bám trụ ở thành phố cả tháng nay và đến từng nhà vận động để đánh bại ông Modi. Varanasi là biểu tượng của những vấn đề đã bao trùm cuộc tranh cử kỳ này. Tuy là một trung tâm du lịch, thành phố vẫn bị suy sụp vì những cơ sở hạ tầng xấu. Đó là điều mà ông Modi hứa sẽ sửa lại. Không riêng Varanasi, mà cả toàn quốc. Ông đã mở cuộc vận động ồ ạt trên cả nước với lời hứa sẽ củng cố lại nền kinh tế Ấn Độ và đem lại sự phát triển cùng công ăn việc làm. Ông Modi đã né tránh các vấn đề tôn giáo. Tuy nhiên, một số người coi quyết định của ông ra tranh cử tại một trong các thành phố linh thiêng nhất về tôn giáo là một sự củng cố cho uy tín của ông trong tư cách là một nhà lãnh đạo theo chủ trương dân tộc Ấn giáo. Các uy tín đó là điều mà đảng Quốc Đại và những người khác chỉ trích ông Modi đã đả kích trong cuộc vận động, gọi ông là cực đoan và chia rẽ. Họ nêu ra những cuộc bạo động đã tràn vào bang Gujarat trong thời gian ông lãnh đạo vào năm 2002, làm gần 1.000 người thiệt mạng, đa số là người Hồi giáo. Chuyên gia phân tích chính trị độc lập Nisha Chowdhury nói đây là một trong các cuộc bầu cử với sự tranh đua gay gắt nhất ở Ấn Độ.
Ông Modi không những là ứng cử viên thủ tướng của đảng BJP mà còn là vấn đề trung tâm của cuộc bầu cử này. Chính trường đã trở nên chia rẽ giữa những người ủng hộ và những người chống đối ông. Đó là một cuộc trưng cầu ý kiến xoay quanh cá nhân ông. Đây là một cuộc bầu cử sôi nổi nhất Ấn Độ, một cuộc bầu cử tranh đua gay gắt và hết sức phân cực.
Cuộc bỏ phiếu hôm nay diễn ra ở bang Tây Bengal, Bihar và Uttar Pradesh. Kết quả sẽ được công bố vào thứ Sáu khi phiếu bầu cho toàn bộ 543 ghế sẽ được kiểm. Các nhà phân tích chính trị nói đảng Quốc Đại có thể sẽ vấp phải một trong những thành tích tệ hại nhất vì sự phẫn nộ sâu xa về mức lạm phát cao và những vụ tham nhũng làm hoang ố nhiệm kỳ thứ nhì của đảng này. Tuy các dự báo bầu cử ở Ấn Độ có thể không đáng tin cậy, đảng BJP dự trù sẽ nổi lên với số phiếu cao nhất. Nhưng mọi chuyện phần lớn còn tùy thuộc vào mức độ đảng có thể đạt được thế đa số 272 ghế tại Quốc hội. Nếu liên minh mà đảng đứng đầu không đạt được thế này, phân tích gia Chowdhury nói liên minh sẽ phải đi tìm các đồng minh.
Nếu họ đến gần được con số để đạt được thế đa số thì sẽ không là một vấn đề. Giả sử họ thiếu 40 đến 50 ghế mới đạt được thế đa số thì kể cả như vậy họ sẽ có được các đồng minh bởi vì đã có sẵn động lực và chưa có ai về phía kia đối đầu được với họ một cách có hiệu quả.
Các nhà lãnh đạo đảng BJP đang bày tỏ sự lạc quan rằng đảng sẽ thành lập chính phủ kế tiếp. Một sự lạc quan phản ánh qua các chỉ số chứng khoán trong nước đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục hôm nay, khi các nhà đầu tư đặt hy vọng vào một chính quyền thân thiện với kinh doanh.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Cũng liên quan tới bầu cử, thưa quý vị, ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống ở Afghanistan, ông Abdullah Abdullah đã tranh thủ được sự ủng hộ của đối thủ chính của ông và qua đó thành lập liên minh quan trọng đầu tiên trong cuộc bầu cử tại nước này. Tấn Trương có thêm các chi tiết sau đây. Mời quý thính giả theo dõi.
Ông Zomai Rasu, ứng cử viên về thứ ba trong cuộc bầu cử vòng đầu hồi tháng 4, nói với các nhà báo ở Kabul rằng ông ủng hộ cựu Bộ trưởng Ngoại giao Abdullah để gia tăng tinh thần đoàn kết quốc gia.
Tôi nhận ra rằng công chúng đã quá chán ngán với xung đột, chia rẽ dân tộc, bảo thủ, bè phái và người dân nay muốn có đoàn kết quốc gia từ chúng tôi.
Vòng bầu cử cuối được ấn định vào giữa tháng 6 sẽ là cuộc tranh đua giữa hai ứng cử viên Abdullah và Ashraf Ghani, một kinh tế gia từng làm việc cho Ngân hàng Thế giới. Ông Abdullah ca ngợi quyết định của ông Rasool như một bước quan trọng nhằm phát huy tinh thần đoàn kết quốc gia. Ông nói loan báo đưa ra hôm Chủ nhật chắc sẽ gây thất vọng cho kẻ thù của Afghanistan, những kẻ muốn đất nước này bị lâm vào một cuộc khủng hoảng sắc tộc.
Chúng tôi đã tề tựu ở đây và cam kết dốc sức cho công cuộc cải tiến và xây dựng đất nước Afghanistan của chúng ta.
Ông Rasool, người thứ hai trong số các ứng cử viên, thất cử ủng hộ ông Abdullah sau khi cựu tỉnh trưởng Kandahar là ông Gul Afgar Shezai đưa ra cùng một loan báo hồi tuần trước. Ông Rasool xuất thân từ hoàng tộc Afghanistan, được sự ủng hộ rộng rãi từ người Afghanistan thuộc sắc tộc đa số Pashtun. Tuy nhiên, chưa rõ liệu ông có thể chuyển phiếu của những người ủng hộ ông cho ông Abdullah, nhân vật được xem như là một lãnh đạo, thuộc cộng đồng sắc tộc Tajik hay không, vì ông xuất thân từ nhiều sắc tộc khác nhau.
Trong khi đó, thưa quý vị, phe Taliban ngày hôm nay thực hiện một loạt các vụ tấn công, gọi là các cuộc phản công mùa xuân khắp Afghanistan. Các phần tử nổi dậy đã dùng rocket tấn công sân bay quốc tế Kabul, trong khi các quả rocket cũng đánh trúng một căn cứ của NATO tại Bagram, nằm ngay phía bắc thủ đô Afghanistan. Chưa có thông tin gì về thương vong trong cả hai vụ tấn công. Tại thành phố Jalalabad ở miền đông, các phần tử chủ chiến đã chiếm cứ tòa nhà của Bộ Tư pháp, dẫn tới cuộc chạm súng giữa quân nổi dậy và lực lượng cảnh sát. Hiện chưa rõ ngay là có ai bị thương trong vụ chạm súng này hay không. Ba người trong đó có một cảnh sát đã thiệt mạng tại tỉnh Ghazni khi các phần tử nổi dậy nhắm mục tiêu vào một số chốt kiểm soát của cảnh sát. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công. Tuần trước, Taliban nói rằng tổ chức này sẽ mở các cuộc phản công vào ngày hôm nay. Trong một tuyên bố đăng tải trên website của tổ chức này, Taliban nói rằng cuộc phản công sẽ gồm cả những cuộc tấn công do những người tay trong của tổ chức tiến hành, cũng như các cuộc tấn công vào các căn cứ lớn và được tăng cường an ninh chặt chẽ của kẻ thù. Các cuộc tấn công xảy ra trong khi các binh sĩ tác chiến quốc tế chuẩn bị kết thúc việc rút quân khỏi Afghanistan vào cuối năm nay. Một số lực lượng có thể vẫn sẽ ở lại nước này sau tháng 12 năm nay để giúp huấn luyện và cố vấn nếu giới lãnh đạo Afghanistan thông qua thỏa thuận an ninh song phương với Mỹ. Các lực lượng do Hoa Kỳ đứng đầu đã lật đổ chính quyền do Taliban đứng đầu hồi năm 2001.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Đến đây, mời quý thính giả theo dõi một số tin có liên quan tới Việt Nam do Trà My phụ trách.
Căng thẳng với Trung Quốc trên Biển Đông là cơ hội đẩy mạnh quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, theo đánh giá của một nhà phân tích thuộc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Việt Nam. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông của Học viện, Tiến sĩ Trần Trường Thủy nhấn mạnh, Việt Mỹ vẫn chưa trở thành đồng minh quân sự nếu tình hình Biển Đông chưa tới mức xảy ra đụng độ quân sự. Tranh cãi Việt Trung một lần nữa bùng nổ sau khi Bắc Kinh hôm 3 tháng 5 thông báo đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách bờ biển Việt Nam 200 hải lý theo quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, và điều động 80 tàu đủ loại, kể cả tàu chiến, ngăn chặn không cho Việt Nam thực thi chủ quyền, cũng như cho tàu lao vào tấn công tàu Việt Nam, khiến 6 nhân viên kiểm ngư Việt bị thương. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ ngày 12 tháng 5, phân tích về các bước đối phó sắp tới của Hà Nội trước sự lấn lướt mạnh mẽ từ Bắc Kinh, Tiến sĩ Thủy cho biết thêm chi tiết.
Cái sự cố lần này thì là một cái bước leo thang mới đấy. Trước nay thì chủ yếu là Trung Quốc cản phá hoặc là chỉ dừng lại ở mức tức là thăm dò thôi, chưa khoan. Và đây là lần đầu tiên là Trung Quốc mang giàn khoan xuống khoan vùng nước khác. Thứ hai là triển khai lực lượng trên thực địa là rất rầm rộ và có hải quân, tàu chiến tham gia là mức độ leo thang mới.
Như vậy với cái bước leo thang mới thì liệu là cái phản ứng của phía Việt Nam sẽ có những cái nét gì mới hơn không ạ? So với những lời tuyên bố phản đối trước đây. Tại vì mình thấy là với những lời tuyên bố đó thì coi như là mình chấp nhận thực tế hơn là thay đổi được cái thực trạng.
Không hẳn như thế đâu chị ạ. Tức là Việt Nam cho đến bây giờ thì triển khai cái đối phó cũng tương đối là toàn diện đấy. Thứ nhất là cấp độ công khai, phản đối về mặt công luận đấy. Vừa họp báo vừa người phát ngôn. Thứ hai là trên thực địa thì các cái lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam đã có cái biện pháp để mà cản trở về Trung Quốc. Cái thứ ba là về góc độ ngoại giao thì nó có mức độ là vận động sự ủng hộ của quốc tế. Thì chỉ có thể thấy là rất nhiều nước là đều từng nói quan ngại từ Mỹ, Nhật, Ấn Độ, EU hay là mới đây nhất là Úc. Trong đó có ASEAN thì ASEAN cũng lần đầu tiên ra được cái tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình đang tiếp diễn ở Biển Đông xung quanh cái giàn khoan đấy. Thì đấy là những cái bước là chiến lược tương đối tổng bộ Việt Nam. Thì mục tiêu là tăng cái giá mà Trung Quốc phải trả, cả cái giá về ngoại giao, cả giá về uy tín quốc tế, cũng như là ảnh hưởng đến cái giá mà Trung Quốc đang tuyên truyền về cái chiến lược phát triển hòa bình của họ. Thì thế giới thấy rõ là cái ý định của Trung Quốc ở Biển Đông.
Nhưng mà với những cái cách mà hồi đáp của Việt Nam trước nay, như lời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phát biểu tại ASEAN đó là tự chế tối đa, thì liệu cách phản ứng mà tự chế như vậy đó, nó có giúp thay đổi được cái tình hình không, giữa những cái bước lấn lướt không ngừng từ phía Trung Quốc thưa ông? Có cái sách lược nào khác hữu hiệu hơn chăng?
Ở đây cần phải phân biệt hai cái ngôn ngữ, một là ngôn ngữ ngoại giao. Đối với cộng đồng quốc tế thì một nước sẽ nhận được sự ủng hộ khi mà nước đấy thể hiện sự kiềm chế, chứ không phải là bên khơi mào cho một cái tranh chấp hay là khơi mào cho một sự kiện. Thứ hai là các cái hoạt động trong cái khuôn khổ luật pháp quốc tế, chỉ còn là Việt Nam không thể là sử dụng các biện pháp mà đi ngược lại với luật pháp quốc tế. Thứ ba là trong cái giới hạn của cái khuôn khổ luật pháp quốc tế đấy thì Việt Nam có thể sử dụng các biện pháp mà tối đa có thể. Thì cái khái niệm cưỡng chế nó nên hiểu là trong cái rộng hơn như thế.
Và Việt Nam đang tính tới những bước đi như thế nào sau hành vi lần này của Trung Quốc ạ?
Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao cũng đã tuyên bố là sử dụng các cái biện pháp cần thiết để bảo vệ các lợi ích của mình. Thì cái đấy là cái tuyên bố cao nhất, có nghĩa là không loại trừ tất cả biện pháp nào cả.
Không loại trừ biện pháp nào cả, ở đây có thể hiểu là kể cả biện pháp võ trang.
Thực ra võ trang nên được sử dụng trong cái khái niệm là bảo vệ và tự vệ.
Và liệu Việt Nam có tính tới một cái vụ kiện tương tự như là vụ Trung Quốc bị Philippines đưa bản đồ đường lưỡi bò ra trọng tài Liên Hiệp Quốc chăng?
Cái tuyên bố là không loại trừ biện pháp nào cả thì có thể hiểu là bao gồm là tính đến cả cái biện pháp là sử dụng cơ chế tòa quốc tế.
Vâng.
Nhưng tất nhiên là thời điểm và cách thức như thế nào thì đấy là câu chuyện cụ thể mà các nhà chiến lược Việt Nam phải tính đến.
Và ông dự đoán tình hình có thể leo thang cho tới mức như thế nào? Có thể dẫn tới một mức độ căng thẳng xung đột hay không?
Theo tôi cái này nó cũng, nếu như mà nhìn nhận diễn biến cho đến bây giờ, có thể thấy là hai bên cũng thể hiện cái mức độ kiềm chế nhất định khi mà sử dụng các cái tàu thực thi pháp luật hay là sử dụng các cái vũ khí mềm chưa đến mức độ là cạnh tranh mà tính có thể dẫn đến là chìm tàu hay là thương vong lớn. Cho nên là cái mức độ nó sẽ được đặt trong giới hạn gọi là tranh giành trên thực địa là chính thôi. Theo tôi hình dung thì chưa có cái ý chí chính trị của các bên để có thể là quyết tâm đi đến các biện pháp mạnh mẽ về hậu phương quân sự. Nhưng tất nhiên không loại trừ được cái yếu tố mà các tính toán hay là các vụ va chạm hay là các cái tính toán đánh giá ý định của nhau không đúng thì dẫn đến các cái leo thang căng thẳng. Thì cái đấy nó cũng không loại trừ được tình huống nào cả.
Dạ, như ông vừa nói hồi nãy là kể cả các cái biện pháp hiện bây giờ mà Việt Nam đang cân nhắc là không loại trừ biện pháp võ trang, thì nếu như trong trường hợp xảy ra xung đột đó, thì liệu Việt Nam có nghĩ tới những cái phương pháp nào để mà ủng hộ mình về quân sự như thế nào không? Để liệu chừng trong cái trường hợp mà khả năng xấu nhất có thể xảy ra, thì vẫn có thể có đủ khả năng để đối phó với Trung Quốc, thưa ông?
Ý của tôi không phải là cái biện pháp võ trang là biện pháp gọi là tính ngay hay là có khả năng xảy ra, tôi không nói như thế, mà là tất cả biện pháp mà trong khuôn khổ luật pháp quốc tế cho phép thì Việt Nam không loại trừ. Chính sách của Việt Nam cũng vẫn là cái duy trì môi trường hòa bình cho phát triển đất nước. Trong cái vấn đề đấy thì các nhà hoạch định chính sách không phải cân đối giữa cân bằng và các yếu tố.
Nói về cái mối tương quan lực lượng giữa Việt Nam với Trung Quốc đó, nếu như có những cái trường hợp xung đột xảy ra đó, thì giữa lúc mà Trung Quốc không ngừng lấn lướt ở Biển Đông thì nhiều người cho rằng một yếu tố có thể giúp cho Việt Nam có thể đương đầu hoặc là chống cự với cái sức mạnh của Trung Quốc đó là có một người bạn mà mọi người nhắc tới cái quan hệ Việt-Mỹ, thì không biết là liệu Việt Nam lần này có nên xích lại gần Mỹ hơn nữa trong cái tình hình chung ở Biển Đông hiện nay?
Những cái lúc mà giữa quan hệ Việt Nam và Trung Quốc có những căng thẳng thì đó cũng là cơ hội cho việc đẩy mạnh quan hệ Việt-Mỹ. Và chị cũng có thể thấy là từ trong các năm trở lại đây là quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ là phát triển rất mạnh mẽ trên rất nhiều lĩnh vực. Kể cả hai nước cũng ký kết đối tác toàn diện này. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm. Ở đây có thể nói là cũng nên đặt cái quan hệ Việt Nam với Mỹ trong cái quan hệ ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Việt Nam cũng không đặt cược vào mối Mỹ, và tất nhiên là trong cái quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ nó cũng có giới hạn, và đi đến mức độ đồng minh thì trong thời gian ngắn sắp tới thì nếu như mà tình hình Biển Đông chưa đến mức là xảy ra xung đột về mặt quân sự thì tôi chưa nghĩ rằng là Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ trở thành đồng minh.
Mà
hai nước cũng sẽ gọi là hợp tác với nhau trên các lĩnh vực cùng chia sẻ lợi ích. Thì trong đấy là vấn đề Biển Đông là một trong những vấn đề mà hai nước có nhiều điểm đồng về lợi ích, nhất là tự do hàng hải, hòa bình ổn định khu vực, tôn trọng luật pháp quốc tế, hay là các hoạt động tự do thương mại không cản trở, hay là tự nhiên ẩn đằng sau đấy, thì cả hai bên đều có cái quan ngại trong việc cái ứng xử của một Trung Quốc lớn mạnh là như thế nào, liệu Trung Quốc lớn mạnh đe dọa cái trật tự khu vực hay không, hay là liệu Trung Quốc lớn mạnh có thực sự là phát triển hòa bình hay không, thì đấy là những cái mối quan ngại chung, và chính những cái điểm đồng này sẽ thúc đẩy hai nước phát triển quan hệ hơn nữa.
Vậy ông nói là giữa hai nước Việt Mỹ cũng có những cái giới hạn trong cái mối quan hệ hiện nay, thì một trong những cái yếu tố làm nên những cái giới hạn đó thì là vấn đề nhân quyền Việt Nam. Thì theo ông, trong cái tình hình hiện nay giữa cái vấn đề là bảo vệ lợi ích quốc gia, chủ quyền dân tộc với lại tháo gỡ những cái gút mắc về vấn đề nhân quyền đó để có thể xích lại gần hơn với một người bạn lớn mạnh ủng hộ mình nhiều hơn, thì ông nghĩ rằng là Việt Nam có sẵn lòng tháo gỡ những gút mắc đó không?
Thực ra Việt Nam thì theo tôi hình dung thì Việt Nam cũng với Mỹ thì các cái vấn đề về các cái quan niệm chung về nhân quyền cũng ngày càng xích lại, cũng có nhiều các cái trao đổi, nhiều đánh giá. Tất nhiên nó cũng có những khác biệt, nên đặt cái vấn đề ấy nó trong cái tổng thể quan hệ chung, tức là có những cái điểm mà tức là trong chính sách Việt Nam gọi là đối tác và đối tượng, tức là những cái điểm nào chung thì có thể là cùng khai thác để phát huy hợp tác, và những điểm nào khác biệt thì có thể là phải trao đổi để nó đỡ khớp, để có nhiều cái tăng cường và giảm cái điểm khác biệt đi. Nhìn tổng thể chung thì cái thành tố nôm na là cái phần trăm của cái phần hợp tác, cái hàm lượng của cái phần hợp tác nó càng đẩy mạnh hơn trong các năm gần đây.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Thủy đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Đây là chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Tiếp tục phần tin quốc tế, thủ lĩnh của nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram nói rằng các nữ sinh bị họ bắt cóc hồi tháng trước sẽ không được thả, cho tới khi các chiến binh bị cầm tù được phóng thích ở Nigeria. Trong một đoạn video mà hãng tin Pháp AFP có được ngày hôm nay, ông Sheikho nói rằng các bé gái đã được giải phóng bằng cách trở thành các tín đồ Hồi giáo. Đoạn video kéo dài 17 phút cho thấy khoảng 130 bé gái tại một khu vực nông thôn không rõ là ở đâu. Boko Haram đã bắt cóc gần 300 bé gái từ thị trấn Chibok ở phía đông bắc nước này. Một số bé gái đã trốn thoát nhưng hơn 200 em khác vẫn còn bị mất tích. Các phần tử chủ chiến đã đe dọa sẽ bán các em trên thị trường buôn người quốc tế. Một vụ tấn công bị nghi là do máy bay không người lái của Hoa Kỳ thực hiện đã giết chết 6 phần tử chủ chiến Al-Qaeda. Các giới chức tại Yemen nói rằng cuộc không kích ngày hôm nay nhắm mục tiêu vào một chiếc xe ô tô chở các phần tử chủ chiến tại tỉnh Marib nằm ở phía đông thủ đô Sanaa. Tin cuối, đài tưởng niệm Washington, một trong những thắng cảnh nổi bật nhất của thủ đô Hoa Kỳ, mở cửa trở lại ngày hôm nay sau gần 3 năm bị hư hại trong một trận động đất hiếm hoi. Đài tưởng niệm 130 năm tuổi vinh danh Tổng thống Mỹ đầu tiên George Washington đã đóng cửa suốt 33 tháng qua để các kỹ sư tiến hành phân tích và sửa chữa tháp xây bằng đá cao 169 mét.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney do cộng tác viên Ngọc Hân phụ trách và bài học Anh ngữ sinh động do giáo sư Phạm Văn phụ trách trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi, phát trực tuyến trên Internet tại địa chỉ voa.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Log on to our Facebook page, VOA Asia.
And we're also on Twitter. Our address there is at NowVOAsia.
Patrice Martin produces our show.
The managing editor of VOA English is Diane Gao.
Until next time, I'm Manny Eck.
And I'm David Byrd. Join us again tomorrow at the same time for another edition of Now.